mình quy y mình như thế nào, mình xu hướng mình quy y thấy ông thầy này có nổi danh, ổng làm chức vụ to của Phật giáo, hoặc là ổng làm cái người ở trong rừng 5-7 năm tu hành như thế này như khác, mà không biết ông ta đến chừng đó ông uống rượu nè, ông ăn thịt nè, ông làm những cái điều mà có thể nó người phàm phu làm được hết. Các con có nghe cái vị mà thiền sư thời nhà Trần là ông Trần Quốc Toản không? Cái ông đó ông về ông ăn thịt uống rượu, bà chị ông nói ông nói ông Phật là Phật, em là em, giải thoát là giải thoát, em ăn thịt uống rượu có gì đâu. Cái chuyện mà cái vị thánh tăng như vậy thì có phải là thánh tăng không? Không phải đâu. Lấy cái luật mà chúng ta kê ra thì chúng ta thấy vị này không phải là thánh tăng, mà là một cái người còn phàm phu. Vậy mà đến khi chết, đến khi chết lại bảo rằng chị hãy chờ em đi, rồi ông lại về cái phòng ông lại nhập viện chết. Ông nhập viện nào? Có phải là người ta tiền phải? Rồi ở bên Trung Hoa thì lại có một cái vị tu sĩ có thành thông, đó là Tế Điên. Tế Điên Hòa Thượng, ai đọc tiếp chuyện Tế Điên Hòa Thượng cũng thấy ông này nhiều cái chuyện ông làm, nhưng mà sự thật ra ông ăn uống dơ dái đủ cách, nước miếng nước ngọt và ông nuốt, ông làm đủ cách dơ bẩn. Thế mà một vị Phật mà thanh tịnh như vậy sao? Ông ăn uống rượu uống chè với mọi người tùm lum tà la hết. Như vậy là đối với cái phạm hạnh, cái đức hạnh của một vị tu sĩ giới lực ở chỗ nào? Đối với thầy đây là ngoại đạo. Ngoại đạo nó tu nó cũng có thành thông, cũng có phép thực, nhưng mà sự thật nó có thánh hạnh không? Nó có giới lực không? Không. Cho nên đối với thầy không sợ ba cái người này đó. Đó thì thầy nói thật sự. Cho nên vì vậy mà trong khi chúng ta hãy chọn một vị tu sĩ có giữ đức hạnh ngoài, Phật đã dạy chúng ta 10 giới sa di. Đối với tăng, đối với nam thì 250 giới tùy theo, đối với nữ thì phải 348 giới. Đâu đó hẳn ngoài rồi. Nếu mà ai vi phạm một giới là người đó chưa phải xứng đáng là thầy mình, chứ chưa phải là nói là nhiều giới là một giới thôi chưa xứng đáng. Huống hồ là bao nhiêu giới của Phật đều là phạm hết thì tự hỏi có xứng đáng là làm thầy chúng ta không? Cho nên chọn lấy âm tăng cho xứng đáng mà làm thầy của mình để nương tựa mới gọi là quy y tam bảo chứ, mới gọi là quy y tăng bảo chứ. Chứ chúng ta vô tình mà chúng ta đụng ông thầy nào cũng quy y, đụng ông thầy nào theo nói tôi theo đạo Phật làm như vậy sao? Hay là được theo đạo Phật? Theo đạo Phật phải chọn cho đúng. Ở đây là mục đích Đức Phật nói thà là một người tu mà đúng đạo Phật thì đạo Phật còn sống, mà có tâm dạng người tu mà phạm giới phá giới thì giới luật mất thì đạo Phật đã mất. Cho nên dù có tâm dạng người tu mà phạm giới phá giới thì đạo Phật vẫn mất. Nó thuộc về đạo Bà La Môn mà mang danh đạo Phật, nó đau đớn nhất là người ta mạo nhận cái tên như vậy để mà người ta xóa cái sổ của Phật giáo, xóa cái tên của Phật giáo trên hành tinh này, làm cho Phật giáo không còn nữa. Để mang cái tên Phật giáo mà Phật giáo như kiểu này thì làm sao có người làm chủ sinh ra vĩnh chết? Hôm nay quy y họ tam quy vũ giới, quý vị đã, quý Phật tử đã nghe được ba ngôi tam bảo Phật pháp tăng. Pháp như thế nào? Pháp ngay liền hiện tại, giết ngăn ác diệt ác, đó là pháp của Phật. Pháp mà tu chờ 5-10 năm, 20 năm hay là nhiều kiếp để mà thành Phật thì pháp này là pháp sai. Pháp của Phật ngay liền phải có giải thoát, đó là pháp. Còn Phật mà có một cái vị từ một vị Bồ Tát ở trên cõi trời đâu trước mà xuất hiện thì cái ông Phật này phải là Phật của mình. Ông Phật của cõi trời đâu trước chứ không phải là Phật của mình. Bởi vì ở trên cõi trời đó có ông Phật đó chứ ở đây không có ông Phật đó. Còn ông Phật ở đây là phải con người của người lãnh đạo ở đây mới để xuất ra những cái phương pháp như vậy là ông Phật đúng. Cho nên bây giờ quý vị đã quy y tăng, mình đã nghe thầy giảng về tam bảo và quy y, nếu thấy đúng với cái tâm nguyện của mình thì chắp tay lên, quý vị sẽ chắp tay lên trước tượng Phật mà xin rằng con sẽ xin quy y tam bảo với Phật bảo đúng với một lịch sử của Đức Phật, chứ không có quy y ông Phật Di Đà ở cõi nào mà bây giờ lịch sử không có. Do đó thì cái đó sai, vì ngay ông Phật có thật sự ở trên cõi thế gian của chúng ta, ở trên hành tinh chúng ta. Đó là một. Hai là pháp. Pháp nào? Pháp mà ngăn ác diệt ác, sanh thiện tăng trưởng thiện. Pháp mà không không làm điều ác, luôn luôn làm điều thiện thì cái pháp đó chúng ta xin chấp nhận. Vì vậy thì chúng ta sẽ nương vào cái pháp đó mà xin duy pháp đó. Và ông tăng nào mà đúng với luật, bây giờ trước mặt các quý Phật tử không có một vị tăng đúng với luật, nhưng tôi sẽ xin duy với một vị tăng đúng với luật. Còn những vị tăng không có đúng với luật chúng tôi xin duy thì các vị sẽ chắp tay lên mà hướng về Đức Phật mà xin quy y Tam Bảo. Nếu mà quý vị thấy đúng thì chắp tay lên xin, mà nếu thấy không đúng thì Phật nghe buộc. Bởi vì đạo Phật không bắt buộc một người nào theo Ngài, mà Ngài chỉ muốn rằng mọi người sống đúng đạo đức, không làm khổ mình khổ người, thì người đó đương nhiên là Phật tử, đệ tử của Phật, chứ không phải cần quy y. Hôm nay vì cái hình thức quy y của tâm đạo Phật mà thầy hát đại diện cho Phật giáo Ba Ngôi Tam Bảo mà đứng ra quy y, vậy thì xét thấy đúng thì chắp tay lên hướng về tiền Phật mà ước, mà ước nguyện là xin quy y Tam Bảo. Thì quý vị hãy nới rộng ra chút xíu rồi chắp tay lên thử việc lại một lại, rồi kế đó thầy sẽ truyền cho năm giới lại. Con ngồi xuống đi, rồi thầy sẽ tiếp tục truyền cho năm giới. Trước khi truyền cho năm giới thì thầy sẽ giải thích năm giới, tức là năm giới là năm cái đức, năm cái đức làm người. Một người, một con người mà thiếu đạo đức là chưa phải làm người được, vì nó còn mang bản chất của lời động vật. Cho nên năm cái giới luật của Phật đối với người cư sĩ là năm cái đức hạnh của người cư sĩ. Cái giới thứ nhất, cấm sát sanh hại vật, đó là cái đức hiếu sinh, biết thương yêu sự sống. Trước tiên chúng ta muốn thương yêu mọi vật sống ở trên hành tinh này thì chúng ta trước tiên chúng ta hãy thương chúng ta, đừng làm khổ cho chúng ta. Đầu tiên mình không thương mình thì còn ai với mình? Mình nói tôi thương người này người kia, sự thật chưa chắc đã thương mình thương mình. Cho nên có một câu chuyện như thế này để thầy nhắc lại cho quý con tử thấy. Bà hoàng hậu, bà nói với nhà vua, bệ hạ có thương thần thiếp không? Thì nhà vua mới nói ta rất thương ái khanh. Sao ái khanh lại hỏi vậy? Thì bà hoàng hậu mới trả lời, chắc gì bệ hạ thương, nếu bệ hạ thương thần thiếp lỡ mà có lấy ông quan nào thì bệ hạ có chặt đầu thần thiếp không? Thì ông vua không trả lời được. Rõ ràng là bệ hạ thương bệ hạ chứ đâu phải là thương thần thiếp. Nếu mà thương thần thiếp thì thần thiếp có lấy một cái ông quan khác thì chắc chắn bệ hạ không bao giờ bắt đầu, vì mình thương người ta mà. Đúng là người ta nghĩ rằng mình thương người đó, chứ thì thật ra mình bắt người ta trở thành cái công cụ, cái sự sai bảo của mình, muốn thì người ta thuộc về mình, của mình, chứ còn không có để cho người ta có cái tự do gì của mình. Cho nên thật sự ra người đối với đạo Phật nhìn thấy cái thương đó là các thánh thương gì cả. Cho nên ở đây trước tiên chúng ta phải biết thương mình. Nhiều khi chúng ta không biết thương mình mà chúng ta làm khổ mình rất nhiều. Ví dụ như có một người đó họ nói lời nói này thì mình tức giận lên, chứ đó là mình đâu có thương mình. Vợ con nói một lời nói nào đó, nghĩa là cái lời nói đó mình chưa có chết, nhưng mà nghe cá ý mình là mình tức giận lên, mình tức ngay vợ con mình rồi, chứ chưa nói là cái gì. Đó là mình thấy mình có thương mình không. Nếu thương tại sao mình làm cho mình khổ vậy? Tức giận là khổ chứ đâu phải là không khổ sao? Đó là cái, đó là cái. Cho nên đạo Phật dạy chúng ta không làm khổ mình khổ người, tức là dạy chúng ta thương mình thương người. Thương người thì mình có chửi người ta không? Chắc chắn không chửi. Ví dụ như bây giờ đặt thành vấn đề, như bây giờ mình có một người vợ mình đi lấy một người nào đó mà mình thương vợ mình có mắng chửi nó không? Chắc chắn là không có mắng chửi. Vậy thì mình muốn vợ mình như thế nào cho nó chung thủy với nhau thì mình phải dùng những lời nói ôn tồn. Nếu nó nghe thì đó là nó có nguyên nhân duyên tốt, mà nếu nó không nghe thì mình phải thương xót nó, đừng có làm cho nó khổ. Mà mình cũng đừng có gì cái chuyện đó mà mình bực tức lên rồi mình làm cái này làm cái kia, mình đập nhà đập cửa, rồi mình làm đủ thứ làm cho nó càng khổ thêm. Thì cái sự đó mà người ta gọi là ghen tuông. Chứ khi gọi ra thì cái này là do cái thương không đúng chỗ. Thương không đúng chỗ là tức là như cái hạt lúa và cái đuôi mà mình bóc nó không đúng chỗ, cho nên nó bị sóc vào tay, thương mà thương không đúng chỗ. Cho nên nhiều khi chúng ta chưa có học đạo đức nhân quả, cho nên chúng ta không rành được cái góc độ này. Nhưng ở đây thầy chỉ giảng cho chúng ta biết rằng cái lòng hiếu sinh thương yêu, thì cái sự thương yêu đầu tiên là phải thương yêu mình, rồi kế đó thương yêu người, thương yêu người khác, rồi kế đó chúng ta mới thương yêu là động vật, rồi kế đó nữa chúng ta mới thương yêu tất cả những sự sống trên hành tinh này, như cỏ cây trong yêu tất cả mọi loài có sự sống là chúng ta thương yêu. Trường hợp đặc biệt chúng ta mới chịu vì sự sống của chúng ta mới chịu ăn những cái thực phẩm. Còn động vật thì chúng ta thấy nó quên la, mỗi khi bị giết nó giải dụa, còn cái thực lực thì chúng ta không thấy cái sự rên la, cho nên chúng ta cố gắng ăn chứ chúng ta biết nó cũng muốn sống chứ không phải muốn chết. Nhưng vì không ăn nó là chúng ta phải chết. Môi trường sống mà nó phải có cái sự cung cấp cho sự sống nhanh. Đó thì cái lòng hiếu sinh của chúng ta là đầu tiên mà chúng ta đi vào học đạo thì chúng ta nên đầu tiên là người cư sĩ chúng ta nên mình thương mình và thương những người trước tiên, thì kế đó là chúng ta tập dần, chúng ta chia loài làm dần con vật khác đó, để chúng ta tránh đi những cái sự đau khổ mà do mình gây ra cho người cho vật. Những đây là cái lòng hiếu sinh đầu tiên và cái đức hiếu sinh, đó là một cái thứ nhất là người cư sĩ chúng ta cần tập. Bây giờ chúng ta chưa ăn chay được thì chúng ta cố gắng ăn chay. Bây giờ chúng ta chưa ăn chay được thì chúng ta đừng cầm cái dao mà trực tiếp mà đập đầu con cá, cắt cổ con gà, mà hãy mua những vật gì mà người ta làm sẵn đi để mà chúng ta tránh bớt cái bàn tay bị dỉ máu của chúng ta thử cái lời dạy hiện đang giải dụa trên bàn tay chúng ta. Chúng ta tránh cái sự đau khổ đó. Đó là cái đầu tiên để mà chúng ta tập cái đức hiếu sinh, cái lòng thương yêu sự sống. Cái đức thứ hai là trong cái giới cấm không gian tham trộm cắp, cái đức đó là đức buông xả. Bởi vì hầu như là chúng ta không buông xả, hầu mọi cái gì chúng ta vun vào chúng ta cho đó là cái của mình, cho nên cái gì cũng đem vào mình dần mình hết, cuối cùng nó bị mất mát, nó bị hư hao thì chúng ta buồn khổ do cái sự chấp dính vật chất như vậy làm chúng ta buồn khổ. Cho nên cái thời gian chúng ta có cái đức buông như như hồi sáng thầy đã nói, có buông xả nhưng lại có cần lao, nghĩa là chúng ta không ăn bám vào người khác, chúng ta không phải là cái cục rỡi để mà nhờ tựa vào người khác, mà chúng ta cũng cần lao. Như cần lao là chúng ta thừa, chúng ta lại giúp những người bệnh mình trong xã hội an ủi những đời sống của họ. Đó là buông xả để không dính mắc vật chất, buông xả để không dính mắc tiền bạc. Dù chúng ta có mất 1 triệu, 2 triệu, 5 triệu, 10 triệu, chúng ta vẫn thản nhiên mà không vì cái sự mất mát đó mà làm chúng ta đau khổ. Cho nên đức buông xả giúp chúng ta rất là thanh thản trong cuộc sống của chúng ta. Như vậy là chúng ta phải học được cái đức buông xả, nhưng phải chuyên năng tầm ra làm gì cho phải buông xả mà bỏ đời chi cần chuyển thế thì không được. Cái giới thứ ba là giới cấm không tà dâm. Tà dâm có nghĩa là có vợ có con rồi đi lấy vợ con người khác hoặc là lấy người đàn bà khác, do đó mình ngoại tình. Như vậy thì cái giới cấm này là cái đức của nó là đức chung thủy, công tình của nghĩa, sống có tình của nghĩa với nhau, đừng có làm một cái chuyện mà trái tình trái nghĩa, phải biết chung lưng đầu tập cấm với nhau, chia sẻ ngọt bùi với nhau trong cuộc sống. Đó là cái đức để đức chung thủy, cái lòng hiếu, cái lòng hiếu nghĩa, có nghĩa có tình với nhau, thì cái đó là mới đúng cái nghĩa của nó. Đó là chúng ta phải học tu những cái điều này. Có vợ có con có chồng con rồi thì đừng có gian dối với người khác, làm cái gia đình mình tan nát, làm cái gia đình người khác tan nát. Do cái tâm sân dục của mình mà sân ra những cái điều làm cho mình đau khổ, mình đang đau khổ. Cho nên chúng ta cố gắng giữ gìn cái đức tin tưởng này thì nó sẽ đem đến hạnh phúc cho người tu sĩ. Cái giới thứ tư cấm không nói dối. Không nói dối tức là cái đức thành thật. Người nói thành thật là cái người sẽ được nhiều cái uy tín, người ta tin tưởng. Cho nên ví dụ như thầy tu được cái gì thì dạy cái nấy, mà thầy tu chưa được thì mình có dạy người ta tu bằng cách này bằng cách khác, tức là cái nói láo, cái cách khác như người ta người ta nói. Cho nên mình nói dối thì tức là nó sẽ không tốt cho mình, mất uy tín, làm cho cái lời nói của mình nó không hay. Và đồng thời mình chê người ta mà chê không đúng cũng là nói dối. Mình khen người ta mà khen không đúng cũng là nói dối. Khen mà không đúng là tức là mình bỡ, mình nói dối. Mình vu khống, mình vu oan, mình nói xấu, mình nói lật ngược, lật lọng thì đều là những người nói dối. Bởi vì trong cái 4 cái điều khẩu nghiệp của mình á thì nó thuộc về giọng ngữ, thuộc về nói dối. Cho nên chúng ta khéo léo dè dặt cẩn thận, cái đức nó là đức thành thật. Có nó có, không nó không, thấy nó thấy, không thấy nó không thấy, đâu ra đó hẳn hòi, thì đó là thành thật. Bất nếu mà mình nói ra một lời thành thật mà làm hại người thì nhớ rằng không nên nói, im lặng như vậy. Ai hỏi gì cài răng con nói, chỉ vì nói ra làm cho người ta khổ, đó là cái im lặng chứ đừng có giấu quanh giấu quýt thì không được. Cho nên do cái sự mà làm thinh, nhiều khi cái sự làm thinh của mình cũng gây có nhiều cái sự trở ngại rất lớn. Như ngày xưa Đức Phật ngồi cầu cây tu hành thì nhà vua đuổi con nai chạy ngang qua, thì khi mà đến ngang Đức Phật đang ngồi tu thì mới hỏi Đức Phật, ông có thấy con nai đi chạy đến ngang qua không? thì ông Phật biết rằng nếu mình nói à, mình nói có là chỉ thì ngài vua chỉ giết con nai thì mình mang tội sát sanh, mà hễ nói không à, nói láo thì tức là mang giận ngữ. Cho nên lúc bây giờ ông Phật lại không có trả lời làm thinh, mà làm thinh thì ngài vua lại bực tức ông này được cứ dễ bệnh như thế nào mà mình hỏi không trả lời. Cho nên ngài vua mới tức giận và làm cho người ta sân lên, người ta chặt tay ông, người ta móc mắt ông. Cuối cùng ngài vua móc mắt chặt tay ông thì hối hận mới nói tôi chặt tay móc mắt ông không có giận tôi không. Thì ông ta vị tu sĩ đó mới nói tôi không có giận, nếu mà tôi giận thì bắt tay của tôi nên sẽ không gắt lại được, mà nếu mà tôi không giận thì bắt tay của tôi sẽ gắt lại được. Thì từ đó cái tay ông mắt ông nó sẽ ráp lại cái lành y của cũ. Và do đó thì cái hiện tượng mà xảy ra như vậy có thật hay không, đây là những cái câu chuyện huyền thoại để nói rằng chúng ta sử dụng thần thông để thuyết phục vị vua này. Rõ ràng là lúc bây giờ Đức Phật dùng thần thông để thuyết phục để làm cho cái vị vua này sợ hãi mà quy phục để quy y thần thông thật, thì cái này là thuyết phục không. Nếu mà ông Phật Thích Ca mà dạy cái điều này là đem cái là đem những cái thần thông ảo thuật này mà giả người ta để theo đạo mình đó, thì như vậy là ông ta đến với đạo Phật làm mục đích, ông đến với cái đạo đức để mà được giải thoát sinh già bệnh chết, chứ còn phải đến với cái mục đích là mai mốt người ta chặt tay mình để mình biến quá nó lành lại, mai mốt người ta có móc mắt mình thì mắt mình lành lại, hoặc là có súng bắn rồi cái bắt đầu mình lành lại. Thì như vậy rõ ràng là người ta làm vua mà nếu mà có cái điều kiện nó hay như vậy thì người ta đi đánh giặc cái gì, súng bắn hay dao đâm người ta không chết thì người ta đánh người ta giết với bao nhiêu người không. Cho nên ông vua thì ông ham cái thần thông nó chết, do đó cái đó là một cái tai họa rất lớn cho và là cái tốt đẹp cho con người ở trên thế gian này. Cho nên những cái điều kiện mà Đức Phật nhiếp phục cho một cái người nhà vua mà để trở thành đệ tử của mình, không nhờ ông vua này thấy ông khoái cái thần thông đó quá, ông mới theo cầu Phật để dạy cho ông mà dạy được ông về đi đánh giặc cho mày xem, có ai bắn ông được chết đâu, có ai chặt đầu ông được đâu, chặt cái đầu ông văng ra cái ông nói là liền. Như vậy rõ ràng là học theo cái pháp Phật để đi đánh giặc chứ làm gì, đó là không sai. Cho nên nhiều câu chuyện ở trong Phật giáo, rất nhiều câu chuyện mà chúng ta xét ra thì nó không đúng Phật giáo, người ta huyền thoại, người ta đặt điều ra những cái điều kiện, người ta ca ngợi không đúng cách. Cho nên người ta ca ngợi không đúng cách tức là người ta bị đoán Phật giáo đó. Thì hôm nay thầy nói ra để mà cho thấy, cho nên đó là một cái sự thật hiển nhiên để chúng ta thấy rất rõ ràng. Bây giờ về cái giới thứ năm là cắt không uống rượu. Cái giới không uống rượu là rất minh mẫn, sáng suốt, vì tất cả những cái chất độc đó nó sẽ đem đến làm cơ thể chúng ta bệnh tật, đau khổ, và đồng thời nó say dưa, nó kích thích thần kinh, nó làm căng thẳng thần kinh chúng ta, cho nên nó gọi là hưng phấn. Cho nên người say rượu họ nói đi một lời, nói đi nói lại, nhè nhè lè nhè nói hoài, nó làm cho cái cơ thể của họ bước tới một bước nó lui lại hai bước, đi tới ngã lui, thì nó không còn vững vàng ở chỗ nào hết. Đó chúng ta đã thấy những người say rượu, và đồng thời họ không còn tỉnh táo, cho nên họ về nhà họ chửi vợ mắng con, họ nó kích thích những cái gì bực tức ở trong lòng của họ đó, bắt đầu họ nhớ lại hết, họ chửi vợ chửi con họ, rồi họ chợt xóm họ cái người nào mà làm cái gì họ bực tức, nó kích thích cái đó vậy, nó làm cho họ bực tức cái đó, họ lỡ nhà cái ông đó họ uống vài chén rượu rồi họ chửi mắng người ta tan nát hết tôi hết rồi. Đó là cái rượu nó đặt đến mức độ như vậy, nó làm chúng ta không còn tỉnh táo, nó không còn trở thành một người rất là hiền, biết ôn hòa, có những lời nói nhẹ nhàng ôn tồn. Thế thì năm cái đức hạnh mà như trên thầy đã nói, đức hiếu sinh, đức buông xả, đức trung thủy, đức thành thật và đức minh mẫn. Năm cái đức này nó xây dựng cho con người có một nền tảng đạo đức, rất là đạo đức, làm cho chúng ta sống một cách hạnh phúc, an vui, nó làm cho chúng ta có một cuộc sống hài hòa với mọi cuộc sống. Nó chỉ có năm cái điều kiện này mà thôi, nhưng mà hầu hết là khi mà chúng ta thọ năm giới rồi thì không phải bắt buộc chúng ta phải ngay liền bây giờ mà làm được, bởi vì năm cái điều kiện tức là năm tướng thánh, tuy vậy chúng rất khó chúng ta bây giờ, cho nên chúng ta cố gắng khắc phục chế ngự mình, giữ gìn lần lượt sẽ đạt được. Và hôm nay khi mà chúng ta chắp tay lên để xin thọ năm giới này, chúng ta cũng nên nói rõ ràng con sẽ lần lượt, con sẽ khắc phục mình để giữ gìn trọn vẹn năm giới. Chứ mình nói là bây giờ tôi xin hứa tôi quy thọ năm giới này thì chắc chắn là mình thọ mình không giữ trọn vẹn đâu, mình sẽ không giữ trọn vẹn. Cho nên vì vậy mình sẽ hứa, mình sẽ cố gắng mình tập khắc phục, mình tập cho được năm giới. Nó thì hôm nay thầy nói như vậy để thấy rằng chúng ta sẽ cố gắng mà khắc phục lần lần cho chúng ta hoàn toàn thanh tịnh được pháp giới. Thì khi mà hoàn toàn được thanh tịnh pháp giới thì quý Phật tử sẽ thấy mình sống được an ổn, rất là an ổn. Cho nên tuy rằng đạo Phật nó tuy rằng nó có những cái điều kiện đưa ra, nó nói cấm cái sự tạo ra, đó là thấy ít của chúng ta chứ không phải cấm chúng ta. Không, đạo Phật không bắt buộc ai hết. Mình thấy có ích lợi cho mình thì mình phải nỗ lực, mình giữ gìn, mình tu tập, mình khắc phục mình, mình giữ phục tâm mình để mình giữ cái trọn vẹn, để cho mình được giải thoát, cho mình được hạnh phúc và an vui chân thật. Chứ nhiều khi cái cuộc đời chúng ta tìm thấy cái hạnh phúc tưởng là nó thật, nhưng mà khi đến gần nó là một sự đau khổ cho chúng ta. Hạnh phúc của cuộc đời là một cái nhiều cái. Chúng ta đạt được cái gì mà chúng ta muốn thì nó đòi hỏi chúng ta phải biết bao nhiêu công sức, biết bao nhiêu mồ hôi nước mắt để rồi chúng ta mới đạt được. Nhiều khi đạt được mà trong tâm chúng ta mới nôm nớp lo sợ, bởi vì trong đó nó có ác pháp, nó có gian xảo, do đó nó sợ ở tù, nó sợ người ta phát giác ra được những cái điều mình làm ra được cái này, mà trái lại nó có gian xảo. Cho nên ở đây năm cái giới này, nó năm cái đức này nó kiềm giữ cho chúng ta, nó không ra ngoài được cái nội tâm, nó làm cho chúng ta thoát ra cái sự tâm tối đó, cho nên nó không còn đau khổ. Vậy thì mong quý Phật tử chúng tôi thấy nó là những cái sống, là một cái phương pháp sống tốt đẹp cho đời sống của mình, thì hãy chắp tay lên trước Phật, xin thọ tam giới, xin thọ các Phật tử hãy chắp tay lên và xin thọ tam giới. Con đảnh lễ rồi ngồi xuống đi con. Ở đây thầy sẽ trao cho mấy cái việc phái chia cho mấy con. Sau này mỗi người mỗi thầy sẽ đặt cái pháp danh, cố gắng mà giữ gìn cho toàn vẹn những giới luật, những điều mà Phật đã dạy để cho đem lại cái sự an vui cho chính mình. Rồi có duyên lần lượt mình sẽ tạo cái nhân quả, rồi có duyên mình cố gắng mình tu tập kế tiếp. Và các con cũng nên nhớ là khi mình họ tam quy ngũ giới rồi thì hàng tháng mình cố gắng mình dành cả một ngày họ bắt quan sa, mình học năm tám thế giới mà như người tu sĩ, thì để mình sống được cái hạnh để mình gieo cái duyên sau này nó trở thành thành tu. Trong cái kiếp này nếu mà không được mà thành không được trở thành tu sĩ thì kiếp sau mình cũng còn có cái duyên mình trở thành tu sĩ. À, trong cái kiếp này mà nó đủ duyên á thì cái hoàn cảnh mình thuận tiện thì mình sẽ xuất gia, mình sẽ tin vào vào cái cách mình nỗ lực mình sống đúng với cái phạm hạnh của người tu sĩ, chắc chắn là con đường giải thoát nó cũng sẽ đến trong cái kiếp này. À, bây giờ thầy trả lời cho một cái người đã gửi cho thầy cái tập sách này, nó có ghi là do đó về cái dự định mà của con mà dự định ở trong cái thứ này thì thấy đó là cái điều rất chính đáng, cố gắng thực hiện cái dự định đó là báo hiếu cha mẹ của mình cho toàn vẹn. Và đồng thời có những cái điều gì mà trên cái sự tu tập theo cái đường về chứng Phật, theo cái giáo pháp thì đã dạy, gặp cái gì khó khăn, cái trạng thái tưởng nào đó thì hãy viết thư, nếu mà gấp thì hãy gọi điện thoại vào thì thầy sẽ trả lời. Dù bất cứ nơi đâu mà khi thầy được cô Diệu Quang ở đây cho biết thì thầy sẵn sàng trả lời cho con. Cho nên yên tâm mà tu tập, yên tâm mà làm cho toàn bộ phận của một người con hiếu ở trong gia đình, giúp đỡ cha mẹ trong lúc tuổi già, như vậy là rất là tiện lợi. Phải cố gắng mà nỗ lực tu tập. Còn đây là về phần có bức thư này của một người hỏi thầy là về phần cái con gà con vịt thì kia tôi cắt cổ thì tôi có thể không có cắt cổ con gà vịt, nhưng mà vì làm nông nghiệp cho nên sâu gầy bọ thì phải làm sao bây giờ? Muốn bảo vệ mùa màng cho có hột lúa ăn, muốn bảo vệ cây cải cho mình có ăn thì mình phải dùng những cái thuốc độc để mà sâu gầy bọ, thì để mà bảo vệ được cái mùa màng, cái thực phẩm để cho mình có mà ăn. Vậy thì con sẽ dùng những cái thuốc độc đó để mà diệt sâu gầy thì con có tội hay không đó? Thì ở đây thầy xin trả lời chung cho thấy là bởi vì ở trong cái môi trường sống của chúng ta nó có những cái sự ô nhiễm, từ cái từ trường ô nhiễm đó nó hợp, nó quá sanh ra cái loài động vật độc hơn, dữ hơn, nó để phá hoại mùa màng của chúng ta. Như hiện giờ mà chúng ta trồng những cây lúa mà của ngày xưa thì chúng ta sẽ bị quay về nó sạch, nó không thể nào chúng ta còn có một chúa nữa. Cho nên chúng ta phải có những cái lại chúa nó đề kháng, nó chống lại, nó chống lại sâu đầy. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là những cái thuốc để mà giết những cái lại sâu đầy. Ở đây chúng ta phải công tâm đúng ở trên cái nhân quả mà chúng ta thấy. Bởi vì những cái nhân quả này do từ con người và những cái loài vật nó sẽ tạo ra cái từ trường ác đó, cho nên nó phải sản sinh ra những cái loài vật ác đó. Chẳng hạn bây giờ chúng ta không phun những thuốc đầy độc thì nó làm sao trong không gian chúng ta có cái độc? Chúng ta ở ăn ở vệ sinh sạch sẽ, đừng có thả rác bừa bãi, đừng có để rác một mưa gió nó thẩm rồi nó bốc lên, nó thành ra một cái hơi độc, nó làm ô nhiễm môi trường. Chúng ta giữ gìn vệ sinh thì cái môi trường chúng ta nó trong sạch, nó cũng đỡ đi. Còn đằng này rác rến quăng tùm lum tà la, nào bọc nhôm giấy đủ thứ, thứ dơ thứ sạch gì cũng quăng, đống rác lâu ngày nó khô thì nó bay bụi, mà ướt ẩm ướt thì nó ra cái chất nước, nó ngấm vào cái nước uống của chúng ta, nó làm cho ô nhiễm. Từ đó cho nên hiện giờ mà chúng ta làm nông nghiệp thì nó rất là khó khăn vì cái nạn sâu rầy, và đất của chúng ta lâu ngày nó phải đạt nào, cho nên chúng ta phải bón nhiều lại thôi. Thậm chí như ta chúng ta còn lại bón là những phân rất là ác độc, đó là phân cá, phân mắm. Nếu là người ta xuống sông người ta chài cá lên ăn không hết rồi, người ta đem bỏ cái loài đó để thành phân, người ta đem bán để làm cho súc vật ăn, hoặc là để nhảy cái cây để cho cây ăn. Cái tâm của chúng ta quán cho nên cái từ trường đó nó sinh ra. Bây giờ chúng ta ngăn dứt được cái ác mà không dứt cái sâu rầy, vì sâu rầy nó do cái ác, cái đặc ác mà nó sinh ra những sâu rầy. Ngày xưa người ta làm ruộng nó ít, nó không có sâu rầy nhiều như bây giờ, còn bây giờ nó quá nhiều, cho nên nó diệt cái sự sống của chúng ta rất dễ dàng. Do đó bây giờ mà chúng ta phải dịch qua cái nhân quả. Thứ nhất là chúng ta phải sống thiện. Sống thiện trên cái mặt thiện như thế nào? Nghĩa là từ con người này đối xử với con người kia được một quá ác, đừng có chen bon chen mà chà đạp lên nhau trên sự sống, đánh với nhau mà giết nhau trên sự sống. Thứ nhất là chúng ta con người phải đối xử con người. Cái thứ hai là những con vật lớn như con gà, con vịt, con tôm, con cá thì chúng ta giảm bớt cái sự ác của chúng đi, nó sự giảm bớt. Thì khi mà chúng ta giảm bớt đi thì cái loài mà phá hoại thực phẩm của chúng ta nó sẽ bị giảm bớt liền. Vì chúng ta tăng cường cái sự ăn uống như vậy thì nó tăng cường cái từ trường ác. Do đó những cái loài vật bởi ác thì nó phải có cái từ trường độc. Cái từ trường độc nó sẽ sinh ra những cái loài độc, loài sâu độc, loài rầy độc, nó kháng tất cả những cái loài thuốc độc, cho nên từ đó nó phá hoại người mà chúng ta có được. Do đó mà chúng ta càng tăng lên cái sự mà giết hại sâu rầy rọ bằng cái chất mà thuốc độc thì nó làm cái môi trường và rau cải chúng ta nó có những cái chất độc, nó gây ra cho chúng ta nhiều cái đau khổ do cái sự ở ăn đầu tiên của chúng ta là thiếu mình bệnh viện. Vì vậy bây giờ chúng ta muốn bảo vệ thì chúng ta phải thấy rằng loài sâu rầy này là do cái nhân của chúng ta làm ác mà nó sinh ra, cái nhân làm ác mà chúng ta nó sinh ra cái loài vật này, cái loài vật này. Cho nên nó phải trả cái nhân quả của nó bằng cách gì? Bây giờ chúng ta phun thuốc rầy vào những cái loài vật này, cái loài côn trùng này nó sẽ bị giết, nó chết đi, nó mới bảo vệ được mùa màng. Thì rõ ràng là do từ cái hành động của chúng ta, từ cái chỗ chúng ta lưu chuyển ra những cái hành động ác của chúng ta mà tạo ra cái môi trường sống của chúng ta, cái gen này nó hợp lại thành ra những cái loài côn trùng độc. Từ đó chúng ta phải đi tìm cái nguyên nhân, chứ không phải là ngay đó mà chúng ta nói là bây giờ tôi muốn xịt thuốc rầy, mà mình không xịt thuốc rầy ngay thì bây giờ thì mình lấy cái gì mình sống? Mà gạo không có nè, thực phẩm không có nè, thì mình lấy cái gì mình sống nè? Cho nên ngay từ bây giờ, mặc dù là trên cái mặt này là tôi phải diệt từng những cái loài động vật ác này, tại vì nó đến nó xâm chiếm đánh lúa tôi, chứ tôi cần đánh lúa chứ nó có trồng đâu mà nó lẫn ăn. Đó là mình lý lượng mà. Bây giờ nhà tôi như thế này mà người ta xích vuông, xích đao, xích kính đến người ta cướp cái nhà tôi thì bắt buộc tôi phải chống lại. Bây giờ đặt thành vấn đề như cái chùa của thầy đây là bằng tầm dông trước đen, mối nó lên nó ăn đi, mà thầy cất nhà chứ đâu phải là tụi mối này nó cất lên nó mà nó ăn, phải không? Cho nên thầy phải có sự bảo vệ chứ. Cái tội của nó là tội ăn cướp, tội lợi nhà người ta, cướp nhà người ta. Cho nên vì vậy mùa màng thầy cần mình phải suy luân tư bằng cái chính kiến của mình mà. Cho nên ví dụ như bây giờ con gà, ví dụ như mình nuôi nó để mình ăn thịt, thì mình bắt nó mình ăn thịt, mà nó có trong lúc đó mình nói nhân giữ vật thì vật giữ nhân, mình nuôi nó mình ăn thịt. Nhưng mà sự thật ra khi mình bắt con gà, mình thấy nó giải dụa, nó đau đớn, phải không? Nó có sự đau đớn. nhưng mà nó đâu có lợi cho thanh kiến, nó đâu có mượn mình nuôi nó đâu. Ai nó đâu có mượn mình nuôi nó đâu. Nhưng mà muốn ăn thịt nó, mình mới đi tìm, đi kiếm, rồi mình cứ đem về. Nó ở trong rừng đâu đó, mình đem về mình thuần quá, làm cái sức vật ở trong nhà của mình nuôi để rồi mình muốn bắt hồi nào đó mình bắt. Sự thật ra nó đâu có muốn ở trong nhà mình đâu, nó đâu có muốn mình nuôi. Mình phải hiểu chứ, thường con gà rừng mình mới đem nó về, mình mới lai dắt, làm cho nó trở thành cái nhà, không là nhà của mình. Từ con cá mà ở ngoài biển, ngoài sông thì mình đem nó vô trong hồ ao mình nuôi đó, mình cho nó ăn. Rồi bây giờ mình bắt nó làm thịt, thì sự thật ra nó có muốn ở trong hồ ao mình không, nó muốn ở ngoài biển, ngoài sông chứ. Đó là những cái điều kiện mình từ cái chỗ mà ác của mình mà mình phải thấy được thành lập đó. Và đồng thời khi mình đưa tâm của mình khi bắt một con cá, thấy nó giải dụa, không phải nếu nó giải dụa, khi cầm cái dao đập nó đau đến nó giải dụa. Con gà nó la nó hét nó, tất cả mọi con vật mình thấy trước sự đau đớn nó thì mình xét mình phải đau khổ thì mình không nỡ ăn nó, chứ nó đâu, nó làm sao mà nó chống lại mình được. Do đó cái tình cảm, cái suy nghĩ của mình nó làm cho mình không nỡ ăn thịt thôi. Cái người nào mà nỡ tâm thì ăn thịt chúng thì cứ ăn, không ai gầy. Pháp luật đâu có bắt tội mình, trừ ra mình cầm dao mình giết người thì người ta bắt tội mình, chứ còn mình giết con gà không ai bắt tội mình hết. Nhưng vì dương tâm của chúng ta thấy sự đau khổ đó và suy tư lại mình có sự đau khổ. Bởi vì mình nuốt những thịt đau khổ đó, chắc chắn là dài hôm mình cũng sẽ gặp đau khổ, bệnh tật hoặc tai nạn trong cuộc đời. Còn những cái loài, những cái loài côn trùng mà phá hoại là như hồi nãy thầy nói, từ cái môi trường ác nghiệp của chúng ta, do cái sự ác nghiệp của chúng ta mà tạo ra, cái môi trường sống của chúng ta nó ô nhiễm, nó thành cái bầu không khí nó rất độc hại. Do đó nó mới sinh ra, nó hợp nhiên nó sinh ra những cái loài côn trùng nhiều như vậy. Do đó bây giờ cũng bảo vệ sự sống của chúng ta, buộc lòng chúng ta phải cầm cái bình thịt chút gầy mà chúng ta diệt chúng. Nhưng tâm chúng ta bồi hồi nghĩ rằng mình phải cố gắng mình sống thiện để cái bầu không khí của mình, cái môi trường của mình càng ngày nó càng thiện hơn, nó không sinh cái loài độc dữ này. Vì vậy mà cái tâm nguyện của chúng ta nhất định, tuy là bây giờ bảo vệ mùa màng cho sự sống mình hiện tại, nhưng cái tâm nguyện mình rất thiện, từ đó cái môi trường sống của mình nó sẽ sinh ra những cái thứ thiện. Do đó những cái loài côn trùng này tự nhiên là không còn, nó không còn nữa. Chứ bây giờ mà ngay liền bây giờ mà chúng ta ngưng không thèm thịt nó thì ruộng lúa chúng ta không còn một hộp nào. Bây giờ chúng ta vẫn giữ gìn để bảo vệ mùa màng của chúng ta, coi như nó là bọn ăn cướp, nó đến cái trách nhiệm của mình. Do đó mình bảo vệ chứ mình không có đi tìm lại ngang nó mình diệt. Do đó mình có một cái tư duy suy nghĩ để làm cho tâm mình nó không có hối hận, nó không có khổ đau. Do như vậy, vậy cho nên từ đây về sau mình thấy mỗi lần một con rầy, một con sâu mà nó bị chết, nó cũng giải dụa, nó cũng đau khổ thật. Nhưng mà vì sự sống của mình, không lẽ là mình phải nhiều bước chân ăn thì mình lấy gì mà sống, cho nên mình diệt nó. Nhưng mà từ đây về sau mình đừng có giận dữ, mình đừng có làm những cái điều mà ác, mình đừng có chửi mắng người ta. Những cái lời nói này nó sẽ thành ra cái môi trường sống ác nghiệp, nó sinh ra những cái loài độc dữ này. Mình phải hiểu biết cái nguyên nhân của nó, từ đâu mà sinh ra cái loài này. Cho nên từ đó mình cố gắng mình khắc phục, nghĩa là cái thiên thời địa lợi hoặc là mưa thuận gió hòa đều là do cái sự sống của chúng ta, chứ không phải thiên nhiên tự nhiên nó thuận hòa được. Mà mình sống hiền lành, sống an ổn. Cho nên cái ngày xưa chúng ta nghe cái lịch sử Trung Hoa nói trong thời Vua Nguyên Vũ lấy đức mà trị dân, cho nên mưa thuận gió hòa, phải không? Mình nói bây giờ đó mình không có thấy cái đạo đức được, mình không biết được đạo đức như thế nào mà nhà vua trị. Còn bây giờ đúng là pháp luật người ta có đặt ra, nhưng mà tại sao mà người nào cũng vi phạm, không chịu mà nghe lời. Cũng như bảo rằng bây giờ đừng lái xe, lái xe phải cẩn thận, phải có bằng cấp, bằng giấy đàng hoàng, mà mình thì chưa có giấy gì cũng chạy đại. Rồi có bằng, có cái giấy lái xe được rồi, chạy là chạy quá tốc độ nữa, thì là biết bao nhiêu sự tai nạn đó. Mà mỗi lần mà mình làm sai như vậy đó, cái tư tưởng của mình là phóng ra những cái ác đó, chứ đâu phải là nó, chứ không mà nó có được. Cho nên cái môi trường sống chúng ta trong cái bầu không gian này không phải là biết bao nhiêu cái ác. Do đó bây giờ chúng ta gánh chịu được, chứ không mình làm, chứ đâu phải là trời nào làm hay đất nào làm đâu, chỉ mình. Thì con thấy là bây giờ trả lời câu này thì ngay bây giờ mùa màng thì phải giữ gìn, phải vun đúc rầy không có hại, nhưng mà điều kiện là từ đây về sau chúng ta sống đối xử nhau và chúng ta biết chia sẻ nhau từng hạt cơm manh áo, chúng ta biết thương yêu nhau, đừng dùng lời nói mắng chửi nhau, thì lần lượt cái loài côn trùng mà phá hại mùa màng này sẽ không còn có. Thầy bảo đảm với các con cứ sống đi, với nhà mình mà sống với thương nhau, với đùm bọc lẫn nhau, đừng có chà đạp lên nhau vì miếng ăn manh áo, đừng có vì tiền vì bạc mà phải sống, sống với thương mọi người với nhau, thương mình thương người, thì mưa sẽ tụt, gió sẽ hòa, sâu rầy sẽ không còn có nữa. Nó thì nhớ những lời thầy nói mà làm đúng đi. Cho nên chúng ta thấy bây giờ khoa học nhiều chế ra những cái loại diệt côn trùng nhiều, mà bây giờ côn trùng lại nhiều hơn, phá hại mùa màng chúng ta lại cay nghiệt hơn, làm cái mùa màng chúng ta rất khó khăn và thành tựu. Bây giờ về thầy trả lời cho cái người hỏi cái câu này. Còn ở đây có mấy câu hỏi lại rất nhiều, mà bây giờ mấy con phải về số nữa không? Hay là để thầy trả lời hết? Để thầy trả lời hết không? Kính xin thầy giảng cho con hai câu hỏi. Làm thế nào để tâm chúng con hằng được an trú mọi lúc mọi nơi? Phải chăng là chúng con phải luôn luôn giữ hạnh thanh tịnh, làm chủ thân khẩu ý, sống ly dục ly ác pháp, luôn hài lòng trong mọi hoàn cảnh, biết tiểu dục tri túc, tiểu dục nhẫn nhịn, phát hướng tâm để được ly dục ly ác pháp, hoặc hoàn toàn tăng trưởng thiện pháp? Nghĩa là cái câu hỏi như thế này: bây giờ muốn cho tâm mình an trú được mọi lúc mọi nơi thì phải tu tập những cái pháp như trên. Như vậy rõ ràng là nói đây là cái lý thuyết chứ không phải là trong thực hành. Nghĩa là nói phải là giữ gìn, phải chăng là chúng con phải luôn giữ gìn hạnh thanh tịnh? Ai là cũng muốn giữ gìn hạnh thanh tịnh, nhưng giữ như thế nào, làm sao giữ? Đó là cái thứ nhất. Bây giờ dựa vào đâu mà giữ được cái hạnh thanh tịnh? Mình nói chung chứ mình không biết cái dựa. Bây giờ muốn dựa vào hạnh thanh tịnh của mình phải sống đúng giới luật. Nó có cái tiêu chuẩn để chúng ta biết mà chúng ta dựa nó mới thanh tịnh chứ. Bây giờ nói sống thanh tịnh, giữ giới hạn thanh tịnh thì mình phải dựa với cái giới nào mà thanh tịnh, do đó thì mình phải dựa vào cái giới cách của Phật mình giữ gìn thanh tịnh. Làm chủ thân khẩu ý, sống ly dục, làm chủ thân khẩu ý như thế nào? Nói bây giờ mình phải hiểu cái gì mà làm chủ. Ví dụ như bây giờ mình phải cái thân khẩu ý về cái ý của mình thì mình phải hiểu nó như thế nào. Mình hiểu tất cả những sự kiện xảy ra trong cái xã hội này, trên cái mọi sự việc, trên cái cuộc sống của chúng ta, nó đều là nhân quả, đó là hiểu nhân quả. Rồi mỗi cái tâm niệm thương yêu qua cái ý của mình khởi ra thì làm chủ cái ý của mình mà, thì do đó thì mình phải hiểu nó, những cái tình cảm thương yêu của mình nó thuộc về kiếp sử. Rồi những bình thường nó không có gì hết, nhưng mình hiểu rằng nó sẽ có ngủ tiền cái tham sân si mạng nghi nó ở trong tâm của chúng ta. Do đó chúng ta phải hiểu, khi mà nó hiện ra nó là kiếp sử, mà nó chưa hiện ra thì chúng ta biết rằng tâm chúng ta còn tham sân si chưa phải hết. Đó là chúng ta phải dựa vào những cái phương pháp để mà tu tập. Vậy thì muốn mà cho nó dừng hiện, để cho cái pháp hướng tâm, thì luôn luôn lúc nào chúng ta cũng phải là dùng cái pháp hướng tâm, tức là theo dựa vào những cái lời thầy dạy trong bộ Đường Về Thiết Thực mà chúng ta nỗ lực thực hiện, thì chúng ta mới an trú được mọi lúc mọi nơi đâu chúng ta cũng phải an trú. Nhưng mà muốn an trú thì chúng ta phải có những cái phương pháp an trú, chứ không thể nói suông được. Vì vậy mà Đức Phật dạy chúng ta an trú cái thân như thế nào. Như hồi nãy thầy nói, an tịnh thân hành tôi biết đưa vô, an tịnh thân hành tôi biết đưa ra, đó là an trú thân. Còn an trú tâm như thế nào? An tịnh tâm hành tôi biết đưa vô, an tịnh tâm hành tôi biết đưa ra, đó là an trú tâm. Như vậy là chúng ta biết những cái phương pháp như vậy á, thì chúng ta mới ly dục cái an pháp, chúng ta mới sử dụng tập cho nó, thì nó mới dùng nhiễm, nó mới sử dụng, nó mới dễ dàng. Đó là cái câu hỏi đầu tiên. Thì đưa ra một cái số pháp thầy biết là viết ngắn gọn, nhưng mà nằm ở trong đó là nó phải có cái pháp thực hành, chứ nếu không có pháp thực hành thì chúng ta không làm được. Câu hỏi thứ hai: được về sứ Phật, thầy có dạy người tu muốn chứng đắc phải viết vì mọi người. Ở đây chỉ vì mọi người nó rộng rãi lắm, cho nên vì vậy mà cái đầu tiên mà tìm căn bản mà dạy nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng. Thì nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng thì chúng ta phải nằm ở trong cái phương pháp, cái phương pháp đạo đức nhân bản nhân quả, thì chúng ta mới nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng. Cho nên vì vậy mà vì mọi người, cái danh từ gì mọi người, thì thật ra chưa ai gì mọi người được. Cho nên vì vậy mình cũng gì được mọi người, thì tức là những người tùy thuộc bằng lòng đó gọi là gì mọi người. Gì mọi người. Cho nên câu hỏi này thì phải tu cái pháp thiền căn bản thì chúng ta mới đạt được cái danh từ nói là gì mọi người. Đây là hai câu hỏi. Ở đây ba câu hỏi nữa. Tôi sẽ trả lời luôn ba câu hỏi. Kính thưa thầy, có một vị sư bảo rằng nghiệp thành hình là phải có đủ ba điều kiện thân, khẩu, ý tác động thì mới tạo thành nghiệp. Còn nếu thiếu một trong ba hay trong ba nơi ấy tác động thì không tạo thành nghiệp. Thưa thầy, vị sư ấy nói như vậy có đúng không? Chúng con mong thầy từ bi chỉ dạy. Chúng ta mới thấy như thế này, nhân thì phải có quả. Bởi vì nói về nghiệp thì nó phải có nhân của quả nó mới thành nghiệp, chứ còn nhân không thì quả không thành nghiệp. Nhưng cái nhân nó ở chỗ nào? Cái nhân nó là ở trong ý. Mình đem ví dụ để chúng ta dễ hiểu. Thấy chúng ta thấy có cái người đó mà dựng cái xe ở ngoài rào, tâm chúng ta khởi cái lòng muốn ra ăn cắp cái xe này vậy. Nhưng mà cái ý chúng ta khởi chứ chúng ta ngồi đây chứ chúng ta chưa có đi, có phải là cái nhân không? Cái nhân bây giờ đã bắt đầu, cái nhân đó, nó thúc đẩy cái ông này. Tôi vừa thấy ông đi giết ở ngoài kia xa quá rồi mà coi bộ ông không có để ý cái xe ảnh. Giờ cứ theo vô ảnh coi coi, mình giờ xung quanh đây thấy không có ai hết, không có thấy những cảnh sát nữa. Như vậy là có cái việc tốt quá. Bắt đầu bây giờ nó thúc đẩy cái anh này mới đứng dậy bước đi, cái hành động đứng dậy bước đi nó tới cái thân hành rồi đó. Hồi nãy ý rồi phải không? Bây giờ tới cái thân hành rồi, bắt đầu đó ảnh mới lợi lần cái xe, ảnh dồn tới dồn lui mà cái mắt đảo giác, dảo giác của anh ấy sợ chứ đâu phải không, sợ người ta bắt được người ta đánh. Cho nên vì vậy mà cái gian thì nó phải có một cái không mất bình tĩnh rồi chứ không phải không. Nhưng mà không ai để ý thì anh đẩy cái xe anh lên đề ra, tức là anh đẩy anh đi luôn thì tới cái quả rồi. Nhưng mà đụng cái ông kia, ổng thấy được cái xe tôi để đó mà có người ổng ở đằng kia, ổng la là ở đây bao nhiêu người chạy xuống bắt ông này thì cái quả anh đã chịu, phải không? Thấy không? Cho nên chúng bắt đánh quá trời quá đấy, rồi đem gửi công an bỏ tù nữa. Thì đó là cái quả chứ gì? Nhân hồi nãy ở trong bụng ngồi nói, ở trong ý mình khởi nghĩ cái xe để đó, cái xe cũng đẹp, mình cứ tha cái xe quá. Mà do đó cho nên bây giờ nó tự lần có cái hành động, phải không? Hành động mà đi với nó cái quả. Bởi vì thân khẩu ý mà, thân là cái hành động thân của mình chứ gì? Thì nó đã thành cái quả rồi. Bây giờ thầy nói như thế này để thấy lần một đem cái ví dụ nữa để thấy về cái miệng của mình nó cũng thành cái quả, nó có hai nơi quả mà chỉ có một cái chỗ mà ý mình, cái chỗ mình nhân mình thôi. Có ăn nhân nó chưa thành quả, nhưng cái nhân mà không khéo giữ gìn từ cái nhân nó sinh ra cái quả. Một cái người tham mà cứ mỗi ngày nghĩ mình tham mà mình chưa làm, nhưng mà ngày nào cũng nghĩ tham, nói chừng nó thúc đẩy mình tới thế nào cũng bị ăn cắp ăn trộm người ta mà. Cũng như bây giờ thầy nói cho thấy rõ hơn. Bây giờ hàng ngày mình á, tôi ngày ăn bữa cơm thôi, tôi giữ gì dở á, mà bữa nay có người đem cái miếng bánh để ăn quá. Bây giờ nhăn á, không mày rửa ăn á, nhắn vậy, nhưng mà thấy cái bánh nó thèm quá. Nó cứ nó thèm quá. Thì cái ý của mình nó trong bụng nó muốn ăn cái gì là ý mình nó thèm cái gì. Nhưng mà cái tài không dám rỡ đâu, rỡ nó sợ phạm, không bỏ miệng ăn là phạm cái gì, chưa ăn dám ăn. Nhưng mà nó cứ thức đẩy hoài. Cái bữa nào cũng thấy cái bánh nó thèm quá, không biết là thèm gì, con có ai á thì nó lén ăn chứ chắc không phạm tội đâu. Nhưng mà con ngờ lò thò cái tay bỏ vô miệng ăn nó ngon quá rồi lật luôn hết cái bánh, mới bỏ miệng ăn tới chút nghe nó ngon quá cái lật luôn hết cái bánh. Từ đó nó mới hạt tới cái quả, do đó nó quen rồi, thì bắt đầu bây giờ nó thấy cái gì nó thèm cái nó làm đại mà nó quên giật chừng như lúc đầu. Cho nên vì vậy mà người ta bắt được thầy này ăn như vậy là phí thôi, có đúng không? Nó rõ ràng rồi, bắt đầu bây giờ ông ăn thi thời rồi, tính kế cách nào mà để cho người ta đừng có nó chế ra. Ông nói thật vậy, buổi sáng chưa thiên ăn, phải không? Rõ ràng là cái giới ông chế ra mà, buổi sáng chưa thiên ăn, cái buổi trưa thì bạch ăn, chiều thì coi sáng chưa thiên ăn, chiều trưa bạch ăn, chiều chúc sanh ăn, ngã quỷ ăn ban đêm, không chế ra phải không? Do đó ông thấy chi viên ăn buổi sáng cũng còn được, sáng hơi uống bột rồi bắt đầu ông thấy mình chi viên, rồi ông chế ra nữa, là chưa ăn ngọ, thì thì anh nọ Phật ăn. Rồi bây giờ buổi chiều còn chút sánh mà được mà đâu có gì. Rồi bây giờ cậu con không ăn đêm thôi. Cho nên thành nhiều tu sĩ mình là ít ăn đêm. Nhưng bây giờ họ lại đi luôn ăn đêm luôn. Có mì gói cũng làm thi thấy vô. Chứ dưới đây đó là từ cái chỗ sai phạm này lén ăn rồi chế cái giới này ra để che đậy Phật tử cái gì. Nhưng mà rốt cuộc rồi cũng người ta cũng phát giác ra được. Đó là thầy nó bẻ dụng giới. Một cái giới mà ông bẻ ra nhiều phần như vậy đó thì nó là bẻ dụng giới. Cho nên nghe thầy nói phạm giới, bẻ dụng giới. Thế con biết cái giới sao bẻ dụng với anh. Tức là bẻ dụng như vậy đó, đó là bẻ dụng. Đó thì những cái đó làm những cái sai. Cho nên cái câu nói của vị sư này nói đúng. Ba cái này là thân khẩu ý, nó là trở thành một cái nghiệp. Mà nếu mà chỉ có nhân thôi thì nó chưa nghiệp. Nhưng mà cái nhân nó có thúc đẩy hoàn. Cái nhân mà nếu mình không ngăn chặn được cái nhân thì cái nhân nó sẽ trở thành cái quả của nó, tức là cái hành động của chúng ta tiến tới là miệng hoặc là cái thân của mình làm. Đó thì cái miệng mình ăn là bây giờ nó tới cái miệng nó thay phần, một phần nói nó cũng thành nghiệp. Ví dụ như người ta chửi mình chửi rồi đó thì nó thành cái nghiệp lớn rồi. Còn mình làm thinh mình chửi lại thì cái nghiệp nó nhỏ ra. Người ta chửi thôi đã, người ta về ăn chửi mình. Còn giờ mình chửi thôi, có họ chất cây đánh mình. Mình lập tập mình vô nhà chất rửa chém họ thì hai bên lát có đi ở tù với mình là thương nó càng lớn đó. Đó là nhân với quả nó càng lớn. Cho nên mình phải hiểu được nhân quả. Cho nên vị sư này nó đúng. Bởi vì ba nơi nó mới thành nghiệp. Chứ mà nếu một nơi thì nó thành nghiệp. Nhưng mà có thể hai nơi nó thành nghiệp chứ không phải là nói phải đúng ba nơi. Bởi vì cái ông này rõ ràng ổng đâu có nói gì. Ổng ra ổng để che thì người ta bắt ổng thôi. Rõ ràng là cái hành động thân với cái hành động ý ổng thôi phải không? Đâu có cái hành động khẩu mà cũng thành nghiệp đó bị chứng bắt ổng. Còn cái hành động khẩu bây giờ cái ông này ổng đâu có, ổng đâu có đi, ổng đâu có đi lấy, ổng ngồi đây thấy người ta để cái bánh đó rồi ổng thật tay ổng lấy thì cũng thân. Rồi bây giờ tới cho ổng ăn vô là cái nghiệp khẩu rồi thì ổng ba cái ổng đủ rồi cũng thành cái quả, thành ra nó thành cái thói quen người ta bắt được ổng đây. Cái giả trời biết ai viết cái tờ này, cái người nào viết cái tờ này, cái chữ ẩn tâm, ở đây viết chữ ẩn tâm là nghĩa là mình tránh né, mình trốn, biết đó là tâm gì, không biết đó là tâm gì, nghĩa là khi người ta chửi mắng mình, rồi mình ẩn tâm, tức là mình tránh đi, mình đừng nghe, người ta chửi gì đó mình đứt lỗ tai lại, mình đừng nghe, có nghĩa là nó mình đừng có nghe lời người ta chửi. Mà khi mà ổng nghe lời người ta chửi thì cái tâm mình nó không có buồn giận. Có ý của em lẽ là nó ẩn tâm là có nghĩa là ý như vậy. Biết đó là mình chẳng biết là nó nói cái gì đó thì, nhưng ngay liền đó thì hết phiền não. Tức là người ta chửi mà mình không nghe thì đâu có phiền não như mình đâu có nghe. Cũng như người ta ở nhà ta chửi mà mình đây mình đâu có nghe thì mình có phiền não. Đó là mình sẽ không có buồn rõ. Chúng con kính mong thầy chỉ dạy cho chúng con biết chúng con có thể giữ tâm đó tu tập được hay không. Thật sự ra tu tập không phải vậy, nghĩa là trực tiếp rồi phải nghe mà tâm bất động thì nó mới đúng. Nghĩa là chưa không có nghe thì nó bất động là cái chuyện đó là cái chuyện mình không biết thôi. Thì cũng như cái người không biết thì nó làm sao nó có giận hờn. Cho nên cái chuyện này là gọi là cách thức của mình là tránh né. Ví dụ như nghe ông chồng mình chửi quá, chạy hàng xóm không thèm nghe nữa. Bây giờ ông chửi mở mè mấy tiếng đó thôi, sau đó mình không nghe nữa, ông nói gì nó đã thôi, mình về không thấy buồn giận nữa, tức là mình không có nghe nữa. Thì như vậy là mình tránh né, trốn chạy. Còn cái trốn vào Phật trực tiếp vào ai vào thì chuyện, nhưng mình giữ tâm bất động thì cái đó là cái đúng. Coi như là mình đương đầu giữ ác pháp mà mình xả nó ra, chứ mình không có trốn chạy. Còn chưa tránh né trốn chạy. Kính thưa thầy, như cư sĩ chúng con muốn thờ Phật có gì bảo phải rằng rước thầy tụng kinh an vị Phật rồi mới thờ, và như vậy mới đúng pháp. Thật sự ra thì ở trong kinh sách thì nó có dạy là những cái bài kinh mà để an vị Phật tụng, để mà an vị một cái vị Phật thì thờ đó. Sự thật ra Phật Phật ở đây mình cũng thờ thì mình thỉnh một cái tượng Phật cái hình hoặc là cái tượng mình đem về mình đặt lên trên bàn quét sạch, rồi mình chưng một cái dĩa trái cây hoặc là một cái trang nghiêm được cái bàn thờ của mình như thế nào mà gọi là thanh tịnh, thì lúc bây giờ mình chắp tay lại mình hoàn nguyện: hôm nay con xin thỉnh Đức Phật về nhà con, để hàng ngày con chiêm ngưỡng hình ảnh Đức Phật, hiểu qua được cái giáo lý của ngài, để thực hiện cái lòng thương yêu của con, hoặc là những cái biện pháp mà con quyền nhất định là đi lấy hành, hoặc là con không làm điều ác, con mong Phật chứng minh cho con, thì có như vậy là mình để thờ rồi. Còn người ta tụng niệm cuối cùng người ta ăn gì mình không biết, cái ăn gì kiểu nào mà tụng khó rẻ hơn chắc nhỏ gì hết, mà giờ mình cũng thờ cũng vậy, thì như vậy là có nghĩa lý gì đâu. Cho tốt hơn là mình để ông Phật lên, rồi mình trang nghiêm cái bàn thờ Phật, mình sang cái trang nghiêm, rồi bắt đầu mình chắp tay thì cũng không thắp hương nữa. Bởi vì Đức Phật mình dạy mình năm cái hương mà, chứ đâu phải là biểu mình đốt cái hương gió cây đâu. Cho nên mình không có thắp hương, nhưng mà mình chắp tay lên, mình xin hứa nguyện là con xin thỉnh tượng Phật về, để hàng ngày con chiêm ngưỡng đi ra đi vào, con thấy hàng Phật làm hàng chữ thiện pháp, để con nuôi nheo mà con sống tâm thiện pháp, tạo cho con được cái sự vui và hạnh phúc. Thì mình chắp tay như vậy, mình hoàn nguyện như vậy, mong rồi thì mình để đó, thì hàng ngày đi ra vô mình thấy hình ảnh Phật là mình nhớ không làm điều ác, thì điều đó bị quá tốt cho mình chứ có gì đâu. Đó là an vị chứ đâu phải là đem một Phật về đó phù hộ cho mình không, mà chính mình phải sống thiện quá gì như cái lời ước nguyện của mình, đó là đúng nghĩa. Cho nên an vị Phật là an vị như vậy, chứ an vị cách nào? Thật sự ra là an vị các con biết phải tụng chú rồi lâm nghiêm rồi đàng hoàng, chứ đâu phải là chuyện mà chơi đâu. Đối với thầy thấy là cái thật là người ta phải tụng chú để mà an vị Đức Phật, nhưng mà sự thật là còn khai quang điểm nhãn nữa, sợ cái tượng đó nó có mắt mà nó không thấy, cho nên nó chỉ cầm cái cây nhang và ba cây nhang nó quậy quậy trong con mắt, nó khai vô con mắt thấy, rồi nó quậy cái lỗ tai để vô cái chữ tai cái tượng nó nghe nữa. À, thưa thầy thấy mấy ông thầy nó làm cái gì vậy mà, cho nên thầy cũng hồi đó thầy cũng có học làm cái điều đó, thầy cũng biết chứ không phải là không biết đâu, nhưng mà bây giờ thì thầy thấy nó bằng xi măng bằng đất sét, ông nội thầy thú quái nó đồng nó cũng không nghe nó, chứ đừng nói quậy qua không, nó thật mà đâu có cái tượng nào mà nó nghe đâu. Cho nên như vậy mình làm vậy là cái hình ảnh hình thức của mình chưa là khai quang điểm nhãn, làm cho mắt thấy tai nghe, đó là những cái nó tù tượng, cái mơ hồ lắm. Cho nên ở đây thầy trả lời lại mấy con cưới, thầy có cái tượng Phật rất đẹp trong cái vẻ mặt hiền từ, thì mấy con cứ đem về mấy con thờ ở trong nhà, thì mấy con nhất là Đức Phật Thích Ca, nó đúng cách thôi. Vì những ông Phật khác thì nó không đúng cách, bởi vì những ông Phật khác nó không có thật, cũng như cha mẹ mình có thật chết mình mới thờ chứ, phải không? Còn mình không có cha mẹ mà giờ thờ nói đây là cha mẹ thì ai tin được, ở mình đâu có cha mẹ đâu. Còn thật sự mình có cha mẹ mình mất thờ là đúng. Còn bây giờ có ông Phật thật mình thờ, ông Phật có thật thì ông Phật Thích Ca là người duy nhất chúng ta chính đáng là thờ. Đó, hôm nay các con nghe chưa? Đó, bây giờ còn ai hỏi gì nữa không? Hay là chữ trang về? Hết rồi, bây giờ thì trả lời hết những câu hỏi rồi. Còn gì nữa không? Mấy con còn hỏi gì nữa?
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay con xin lĩnh lãnh về cô thiện chân như và cô tổ giác vì thầy mấy nay gần đây thầy đã không còn không biết cách như đầu năm thầy trở về thì chúng con và các thầy pháp tổ giác và làm lại chuyện đâu tâm quy cho những phật tử và tâm tụ về đây để quy hòa cũng như nhân con thì con xin thay mặt cho sư thì cô Phật tử xin chân thành cảm niệm ơn đức của thầy và chúng con xin mong mỏi thầy luôn luôn tu thế để giúp cho chúng con. Và tôi cũng xin trích điểm lời của một số Phật tử tại Úc, Úc ra sư Đại Thánh. Năm nay sư tuổi thơ về con đại vị và nhờ trích điểm lời về tâm thầy tụng đại chú ở tu viện Nhân Như sư đốc tiếp là sức khỏe sư năm nay kém không thể về được vì bác sĩ cho đi xa. Sư cũng có cái mong mỏi là thầy luôn luôn tụng thế với tâm nguyện của sư tự tánh là cái mong muốn làm sao đủ duyên về Việt Nam tu, rồi thầy cho những chú có lời lạc hơn và cho tôi bảo quý vị một đại mỹ cũng có cái tâm nguyện như chúng con là luôn luôn mong thầy luôn luôn dùng thế để nhiệt nhất cho chúng con tu học cũng như có đức nhiệt quan là quý vị đi với thành phố tư sĩ nhưng rất nhiệt tình chăm sóc lo cho đại chúng về đây tu học cũng như tất cả các phật tử xa gần với nhu cầu cần thiết cô lúc nào cũng đáp ứng. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin chân thành đảnh lễ thân sư ba lễ.
Còn sát thôi con gắn thật lắm. Rồi, con sẽ đi ra con về nhà thờ đi giác đi giao cho ngài chân. Rồi bây giờ mấy con xá rồi mấy con đi ra thì thực hiện với được những con lát nữa là mấy con về con. Thì có việc nào là việc thầy nữa. Tại vì cái thầy ăn bấm là thầy chưa có tịch. Cái thầy sau khi mà thầy tịch rồi thì ký thầy được. Nhưng mà có đệ tử thầy tu xong với con. Thế thầy không có bỏ mấy con đâu. Đã là chính chỉnh tại Phật giáo mà mình đi ngang như thế này thì Phật giáo nó sẽ mất ha. Nó chưa xong mà. Nên cái việc làm nó còn nhiều lắm, còn nhiều việc làm. Nên nó không chưa bỏ đi đâu. Rồi. Ta còn về sáng tu tập, sáng giữ gìn đức hạnh các con. Sáng giữ gìn đại đức. Cảm ơn con. Sáng với con, sáng về với tu tập. Rồi, thầy dạ.